Cho nên cái vấn đề mà thấy ác á, thì mấy con không bao giờ có giận ông ta, thì cái tâm sân của mình đâu còn có nữa, bởi vì nó thiện ác mình. Mà khi tâm sân của mình không có là mình chuyển được cái nhân quả của mình gì? Thay vì mình tức giận như vậy, mình tức giận tức là mình bị nhân quả, còn mình thấy nhân quả thiện ác cho nên lòng mình không có giận nữa. Rồi từ đó mà các con tập lòng thương yêu của mình tứ luôn vô lượng tâm đó, tâm từ vô lượng đó, mình thương yêu người ta đang ở trong ác pháp, tại sao chúng ta không thương rồi? Cho nên từ cái lòng thương yêu của mình ngay đó mình tỏa cái tâm mình rất dễ là không giận người ta. Đó là cái thứ nhất, mấy con nhìn cuộc sống của mấy con bằng nhân quả, đừng nhìn nó bằng sự đúng sai phải trái. Các con nhớ câu nói đó chứ nhỉ? Thì các con sẽ có sự giải thoát bằng cái tri kiến của các con, gọi là tri kiến giải thoát. Các con nghe Đức Phật dạy mình niệm năm thứ hương không? Giới hương, định hương, giữ vị hương, giải thoát tri kiến hương. Có bạn cái giải thoát tri kiến hương là sao cùng vậy? Phải không? Bây giờ con có tu giới nè, tu định nè, tu tuệ nè, phải không? Các con tu ba giới định tuệ nè, ba cái lớp này nè, thì nó không hoàn toàn, nó không hoài ra cái tri kiến giải thoát của mấy con. Cho nên cái hương cuối cùng gọi là tri kiến giải thoát, phải không? Vậy mà tri kiến giải thoát là gì? Là sự hiểu biết giải thoát. Bây giờ thầy dạy con ở trong chánh kiến là con phải hiểu biết đúng cái chánh kiến là các con tâm con không có giận hờn gì nào. Tức là muốn con mà được giải thoát bằng cái tri kiến hiểu biết đó là phải thấy mọi sự việc, mọi hoàn cảnh, mọi các pháp tác động đến với con đều là thấy nó là nhân quả. Nhân là có cái nhân thì phải có cái quả, mà nhân quả thì nó phải là thiện ác mấy con. Có phải không? Do thấy nhân quả thiện ác thì mấy con sẽ không đau khổ, mà mấy con chuyển được nhân quả, chuyển được nhân quả làm cho cái quả khổ đau của mấy con sẽ hóa giải được. Người ta chửi con không giận, tức là con chuyển được nhân quả mình rồi đó. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đã tới cái giai đoạn mà để cho mấy con chuyển được cái nhân quả của cái cơ thể. Bây giờ chuyển đó là chuyển thấy bằng cái tri kiến của mấy con rồi, thì tức là mấy con thấy nhân quả rồi, thì cái tâm của mấy con nó không còn đau khổ nữa. Khi mà các con thương nhớ một cái người thân mình mất, mình đau khổ, mình khổ sở, mình mất người thân, mình như cha mẹ mình mất, mà mình làm sao mình đau khổ. Nhưng mình thấy đây là nhân quả. Bây giờ nó nhân quả như thế nào? Hoặc là cha mẹ mình dai nợ mình mới làm con ông ta, hoặc là ông ta dai nợ mình, hoặc là mình dai nợ ông ta cho nên mình làm con ông ta, để cho mình phải hiếu hạnh, phải đối xử với ông ta, phải thương xót ông ta như thế này thế khác. Đó là nhân quả. Có nhân quả mới gặp nhau, chứ không nhân quả làm sao gặp nhau làm cha con chồng vợ được. Đó là nhân quả. Cho nên cái hiểu biết nhân quả là cái hiểu biết đúng không sai. Còn cái hiểu biết đúng sai phải trái, cha mình, con mình thương mà người khác mình không thương, đó là mình hiểu cái nhân, cái ngã, bản ngã của mình, cái của mình chứ không phải là của người khác. Cũng như cha của mình, mẹ của mình thương, còn cái cha mẹ người khác chết mình không thương, mình không khóc. Thì như vậy rõ ràng là mình sống trong cái bản ngã, cái ngã chứ không phải là cái không ngã. Còn nhân quả thì nó quá giải cái ngã này, nó không còn có nữa. Cho nên cha mẹ mình cũng bình thường chết, đây là mình thấy các pháp đều vô thường. Mà vô thường thì cha mẹ phải tới cái giờ, cái ngày giờ đó cái nhân quả hết thì phải chết thôi, chứ tại sao mình lại khóc? Khóc phỏng ông bà sao sống được, làm cho mình đau khổ có lợi gì đâu. Cho nên cái tư duy đó nó làm cho các con không có đau khổ vì cái tình thương của mấy con. Đó là cái thứ nhất, mấy con phải dùng cái tri kiến. Hằng ngày mấy con đem cái tri kiến này ra, mấy con tư duy suy nghĩ trên cái sự việc làm cho mấy con đau khổ, rồi mấy con sẽ nhìn nó bằng nhân quả thì mấy con sẽ thấy nó hết đau khổ. Đó là cái pháp thứ nhất mà thầy gọi mấy con là gọi là định vô lậu, nó làm cho các con không có lậu hoặc. Đó là cái mấy con cần phải tu, nghĩa là hàng ngày có sự việc gì đó thì các con đưa nó thành cái đề tài ra, các con suy nghĩ, cũng như một người ta cho các con cái đề tài để mà làm bài văn, bài luận văn vậy đó, thì các con sẽ từ ở trên cái đề tài đó mà các con luận ra. Thì cái này luận ra bằng cái hướng luận của nó là bằng cái hướng luận nhân quả, bằng cái hướng luận nhân quả, luận cái đề tài đó bằng nhân quả. Bất kỳ những cái sự kiện gì xảy ra thì các con đưa nó thành một cái dàn bài, thành một cái đề tài, cái đề bài để mấy con luận nó thành ra một cái bài luận. Thì cái bài luận đó buộc lòng các con phải suy nghĩ. Các con từ cái chỗ mà suy nghĩ đó, các con sẽ trở thành cái người có đầy đủ tri kiến, mà tri kiến ở trong nhân quả thì nó là cái hiểu biết giúp cho các con được giải thoát, làm cho thân tâm của các con bình an, không có còn đau khổ. Đó là cái pháp đầu tiên mà gọi là cái pháp đó gọi là định vô lậu. Các con nhớ. Bây giờ các con ngồi không thì các con đưa ra một cái đề tài. Bây giờ thí dụ như các con thấy cái tâm mình nó sao nó chưa tới giờ ăn mà nó thích, hoặc là nó thích cái món ăn đó ngon, nó ưa cái món ăn đó, các con bị cái dục rồi, thì các con đưa cái đề tài cái đề tài cái món ăn ra, các con sẽ quán thực phẩm bất tịnh gì. À, các con tư duy nó bất tịnh gì, nó thiêu rồi nó hôi, nó chua, nó chát rồi nó mốc meo lên, rồi dồn cái món ăn nó hết món ăn, nó thấy gớm quá. Đó, làm cho mấy con nhàm chán cái món ăn, làm cho mấy con không muốn ăn. À, do đó gọi là quán bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Nó làm từ đó sáng con cũng không cần thức ăn, ăn để sống chứ còn bây giờ không có thức ăn. Còn nếu mà các con không quán như vậy đó thì các con bị ức chế. Nếu mà các con tu theo thầy, sống như thầy, tức là mình sẽ ăn ngày một bữa như vậy thì các con bị ức chế. Hép buộc nó ăn một bữa, nhưng mà sáng muốn ăn, chiều cũng muốn ăn, mà cứ ráng chịu đựng đó, ức chế. Còn cái này thầy quán bực, thực phẩm bất tịnh, nó làm cho thầy nhàm chán, thầy không thích ăn. Mà thầy không thích ăn thầy còn ức chế nó đâu. Cho nên tự nó đã thanh tịnh nó rồi. Cho nên ngày ăn bữa là tại thầy nhìn thấy thực phẩm bất tịnh. Vì ăn để sống chứ không phải còn thích ăn nữa. Còn các con ăn còn thích, cái món này ngon, cái món kia dở còn thích. À, bữa nào món ngon thì ăn nhiều nhiều, mà món dở thì ăn ít. Đó là con bị dục, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi quán thực phẩm bất tịnh, nó là cái tư duy đó, nó làm cho các con để xa lìa cái dục ăn. Đó là nó lợi ích cho mấy con. Đó là cách thức tu. Tu như vậy nó mới có lợi ích. Rồi cái thân của mấy con thấy thân nó hay giận hờn, thì mấy con quán cái thân nó, quán thân vô ngã. Thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Các con tư duy suy nghĩ tại sao nó của ta, mà tại sao chúng ta sai nó không được. Nó bệnh chúng ta bảo nó hết bệnh không mà gọi là của mình, phải không? Nó chết tại sao chúng ta bảo nó đừng chết mà tại sao nó chết. Như vậy nó của ai chứ đâu phải là của mình. Của mình thì phải biết nghe chứ. Như vậy rõ là cái thân này không phải của mình đâu. Vậy vì vậy mà các con không có chấp nó, cho nên người ta chửi thân này đâu phải của mình đâu mà giận. Các con chỉ cần nhớ như vậy là đủ. Thân này đâu phải của tao đâu, tao giận mà chữ cái thân này với mình đâu phải của ta. Cho nên vì vậy mấy con không giận. Từ cái tư duy đó mà mấy con được giải thoát, đó gọi là định vô lậu. Mà nếu mà các con triển khai được cái tri kiến này, mọi pháp đụng đến con là cái tri kiến nó đã quá giải từ bên ngoài, không, nó không tác động vô tâm con được. Tâm con không phiền não gì. Mà tâm con không phiền não thì thân con có bệnh không mấy con? Cái người mà hay giận hờn phiền não là cái người dễ thân bệnh lắm con. Còn cái người mà không giận hờn luôn luôn thánh thả ăn lạc thì cái thân người đó không bệnh đâu. Thầy nói thật sự, tại vì thầy không bệnh là tại vì thầy không giận hờn. Còn mấy con bệnh đau là mấy con cứ hở chút là giận, hở chút hờn thì nó phải bệnh đau. Nó ảnh hưởng cái tâm, nó ảnh hưởng cái thân nó ghê lắm. À, rồi ngủ không được, ăn không được. Con thầy bảo ăn thì phải ăn. À, tại vì thầy làm chủ cái ăn mà, thầy bảo ngủ là phải ngủ. Còn mấy con có khi nằm ngủ cả giờ mà không chịu ngủ, cứ căng qua trở lại. Rồi nghĩ chuyện tầm 7 tầm 3 nữa chứ phải nằm đó yên đâu. À, như vậy mấy con phải mệt nhọc thì mới tránh bệnh. Có phải không? Con thầy bảo ngủ thì nó nằm ngủ quen, bảo thức thì nó thức. Tại vì cái người tu sĩ mà đạo Phật làm chủ cái ăn cái ngủ thì mới làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sinh già bệnh chết. Ăn ngủ mà không làm chủ thì tự hỏi mấy con làm cái gì mà được, có may không? À, thì mấy con thấy nó cụ thể đó nè. Ăn bây giờ nó muốn ăn, bây giờ giờ này mày không ăn tao không cho mày ăn được không? Dễ lắm, phải không? Trưa tao cho mày ăn, mà mày ăn mà no quá tao cấm mà không được, ăn vừa thôi chứ mày ăn hết thì không được. Chứ mày đừng nghĩ mày ăn bữa mẹ ráng mà ăn thì không được. Là do đó mình cho nó ăn điều độ đúng, không cho nó ăn nhiều mà cũng không cho ăn ít. Bữa nào đồ dở nó ăn ít, mày phải ráng ăn, không ăn tao quậy nước tao đổ, thì nó cũng phải ráng thôi. Nhưng mà sự thật ăn ngày bữa không bao giờ có cái gì mà nó ăn dở. Không, bởi vì cơ thể nó đói con, cái gì ăn nó cũng ngon hết. Còn mấy con ăn 3 bữa thì có bữa ăn dở lắm, mà đồ ăn không ngon là kể như là không ăn, bởi vì nó ăn 3 bữa nó thừa rồi. Cho nên nó muốn ăn cái ngon, tức là nó chạy thấy dốt. Không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sự tu tập của đạo Phật là ngay từ cái chỗ đời sống chúng ta làm chủ được thì chúng ta sẽ làm chủ được cái bệnh cái chết của chúng ta cụ thể. Nó đi từng bước con tu tập như vậy nó làm chủ cái đó, mà con tu tập cao nữa nó làm chủ cái cao nữa, chứ nó không phải là ở chỗ này đâu. Cho nên bây giờ mấy con mới tu, mấy con muốn làm chủ được như thầy, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con nằm trong mơ á, chứ làm sao có được cái chuyện này. Bây giờ ăn con chưa làm chủ được mà con đòi làm chủ cái này, cũng như bây giờ các con thấy này, cái ăn mấy con còn ăn 3 bữa mà mấy con nó ngồi thiền nhập định. Trời đất ơi, cái chuyện này định của mấy con, định mơ á, định tưởng á, chứ làm sao mà có thật. Mấy con dù mấy con ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái định của mấy con là định ma chứ định gì. Khi mà cái đời sống của mấy con giới luật mà ăn ngàn bữa mấy con chưa làm chủ thì cái định này nó có làm chủ được cái gì? Chỉ ngồi chơi vậy thôi, khoe cái tướng ngồi của mình cho người ta biết là ngồi chơi, chứ nó có lợi ích gì? Thầy nói thẳng, nói thật con, mấy con thầy biết mà, thầy đã thực hiện thiền định của đại thừa và thiền đồng độ quá 9 năm trời, thầy tu như gấp sắp chết thầy mà đâu phải, thầy biết rất rõ. Cho nên nó không phải đâu, mà chính bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh, thầy ăn ngàn bữa rất dễ, không bị ức chế. Bây giờ thì sợ nó quá, hãy nghĩ đến thực phẩm mà thiêu là thầy bất ớn hết muốn ăn. Đó là những cái kết quả của sự tu tập thật thực tế. Nhưng thầy không quán quá sức, thầy quán mà tới cái độ mà nó bốc lên cái mùi thối, nghĩa là bây giờ không có cái món ăn ở đây mà thầy quán nó bốc lên cái mùi mà thiêu, thì cái tưởng mà nó kêu là cái hương tưởng nó xuất hiện ra. Rồi cái không có cái món ăn thiêu đây mà nó hiện ra cái hình ảnh cái dĩa món ăn thiêu túi móc meo, nó hiện ra rất rõ như là cái dĩa đó để trước mặt. Đó là đã thấm nhuần được quán thực phẩm bất tịnh qua cái tưởng rồi. Nhưng mà thầy quán đến mức độ này chắc là thầy sắp chết, thầy ăn không được. Không có lúc nào thầy cứ hễ nhìn đồ ăn là nó bắt đầu nó thấy nó thiêu à. Mặc dù muốn cái gì cái chén cơm thầy nó không thiêu mà thầy thấy nó móc meo hết, nó tự nó cái tưởng nó thực hiện ra, thầy hết dám ăn, thầy sẽ chết đó thôi. Cho nên thầy quán đến cái chỗ nó nhàm chán thôi thì dừng lại, chứ không dám quán tới sau đâu. Quán tới đó là sợ lắm đó mấy con. Các con nghe người ta quán xương trắng, khi một người đi ngang hoặc người ta tưởng xương trắng, thấy cái người đi đó là bộ xương đi, mấy con ghê gớm lắm, sợ lắm đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập của đạo Phật là phải có một người tu chứng hướng dẫn. Chứ thầy dạy mấy con quán thực phẩm bất tịnh, mấy con quán riết bắt đầu cái tưởng của mấy con thực hiện ra được rồi, chừng đó mấy con hết muốn ăn rồi. Thì ít hơn cái cơ thể của các con còn uống nước sống nó không, thì bắt đầu nó còn có như cái que tâm, đi cái gió nó tắm, nó muốn té. Và vì vậy mấy con sống không bao lâu đâu. Mượn cái thân này để tu tập, cho nên chúng ta phải quán tới cái mức độ đó thôi. Đừng còn tham ăn nữa mà thôi, đừng có chạy theo dục nữa thôi, thì dừng lại không tu nữa. Để chúng ta mượn cái thân còn ăn được bữa sống rồi thì chúng ta mượn cái thân mà tiếp tục tu. Tu đơn giản thôi. Bởi vì còn cái thân là còn ý thức, còn dùng phương pháp tác ý. Mà khi mà tác ý nó thành một cái nghiệp không tham sân si, tức là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, khi mà nó toàn thiện nó hiện ra rồi, thì cái tham sân si, cái nghiệp mà tham sân si, cái nghiệp mà tái sinh luân hồi này nó sẽ chấm dứt rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta có đủ thần lực, muốn sống là sống, muốn chết là chết, muốn nhập định nào là nhập định ấy. Đó là cái lực thanh tịnh của thân tâm chúng ta do ly tham sân si mà có. Mà muốn ly tham sân si thì phải tu tứ niệm xứ. Bây giờ thầy nhắc tới về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tâm thanh thản an lạc vô sự. Ai cũng có cái này hết, không có người nào không có. Nhưng cái có của mấy con có trong vòng một phút là cao. Sau một phút đó thì có niệm khác, sau một phút đó thì ngồi phải nhúc nhích thân chứ không nó mỏi. Có phải không mấy con? Không được kéo dài nó lâu đâu. Tức là chân lý của mấy con, cái chân lý giải thoát nó không được trường tồn với mấy con. Nó chỉ trong một 5-10 giây hoặc là một phút hoặc là 5 phút là cao lắm, nó không lâu nữa đâu. Do nó muốn bảo vệ cái chân lý đó, nó phải đi từng các pháp. Bây giờ các con phải tập đi kinh hành mấy con. Các con nhớ đi kinh hành, đi chánh niệm tỉnh giác như thế này, thầy dạy mấy con. Các con đứng đây, bắt đầu các con khởi sự, các con đi kinh hành, các con nhắc trước, tác ý dẫn nó trước. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, các con sẽ bước đi. Bước đi các con bước, mỗi bước đi các con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 bước các con tác ý. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi các con tiếp tục bước đi. Các con tu 30 phút, 30 phút thôi. Không, chứ còn đừng tu nhiều. Sau đó thì khi mà các con tu tập được như vậy, trong 30 phút mà các con tác ý như vậy mà không có một niệm gì trong tâm các con khởi ra trong đi thế nào, thì các con lại thay đổi, đừng tu cái pháp này nữa mà tiếp tục tu. Thì các con thay vì đứng các con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con đứng các con tác ý như thế này. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi các con đứng các con hít vô thở ra, điểm đúng 5 hơi thở. Rồi các con đứng các con dưng ngưng hơi thở lại. Các con tác ý tiếp, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi các con đi 10 bước đứng lại. Rồi các con tác ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi các con hít vô thở ra, đếm đúng 5 hơi thở. Rồi các con tác ý đi kinh hành. Và cứ như vậy tập. Đó là giai đoạn 2 của chánh niệm tỉnh giác. Các con hiểu chưa? Bây giờ tới giai đoạn 3 của chánh niệm tỉnh giác. Thì các con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Các con đếm đúng 10 bước. Thì bắt đầu bây giờ các con không đứng mà các con ngồi xuống. Ngồi xuống khoanh chân kiết già đàng hoàng. Các con hiểu chưa? Rồi bắt đầu các con mới nhắc, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi các con hít vô thở ra 5 hơi thở. Rồi các con đứng dậy, rồi đứng dậy xong thì các con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi các con đi đúng 10 bước, rồi các con lại ngồi xuống, ha, ngồi xuống, rồi bắt đầu các con ngồi thẳng lưng đàng hoàng, thì các con nhắc hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Đó là giai đoạn tỉnh thức. Thứ hai, thứ ba, để tập làm gì? Để tập rèn luyện nghị lực. Bởi vì 10 bước rồi ngồi xuống hít thở nó nhọc nhằn lắm mấy con, mà mấy con chịu đựng được cái nhọc nhằn này thì các con có nghị lực. Cái phương pháp rèn luyện nghị lực, bởi vì trên con đường tu mấy con sẽ gặp những cái khó khăn, mà các con không nghị lực thì mấy con không vượt qua cái khó khăn. Như bây giờ cái thân con đau, mà nếu mà con không nghị lực thì con dựng thân con ngồi con chịu không nổi đâu, con hiểu không? Mà khi đau mà con dựng thân nổi là con người có nghị lực, mà không rèn luyện nghị lực làm sao mấy con có nghị lực, mấy con chịu nó đâu, con hiểu chưa? Đó, đó là cái con thấy, đó là những cái phương pháp rèn luyện nghị lực, nhưng mà nó ở trong tỉnh thức mấy con, cái tỉnh thức cao chứ không phải là thấp đâu. Rồi bắt đầu bây giờ cũng từ cái pháp chánh niệm tỉnh giác này, đi kinh hành này, nó sẽ thay đổi. Bây giờ nó tới cái giai đoạn thứ tư của nó là gọi là pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe. Thầy nói bây giờ các con lưu ý, mai mốt tập rồi có dịp thầy chỉnh lại coi có sai không nữa, chứ không cái nó sai. Bây giờ đó thì các con, ví dụ các con đứng dậy mà để cái cánh tay mà đi nhúc nhích dậy á, thì hồi nãy là con đi con nhúc nhích, con đâu có gói cánh tay con kỹ đâu, thì tức là nó có động cánh tay con. Cho nên ở đây là tới cái giai đoạn thứ tư của nó, thì các con phải gói chặt hai cái tay, để cái tay trái sau lưng con tác ý, tay trái để sau lưng, thầy con đưa cái tay trái sau lưng. Đây là pháp thân hành niệm, nó tác ý trước, nó ra lệnh trước mọi hành động nó làm sao. Tay mặt để lên tay trái, để sau lưng, hai tay con gói chặt, tức là đi không nhúc nhích rồi mấy con. Bây giờ đó các con bảo bước đi, thì các con không phải là dở chân bước đi, một cái bước đi các con nó có nhiều hành động trong đó. Dở gót lên, tức là các con sẽ dở gót lên, hai tay con gói chặt ra sau lưng rồi, không coi như là chắp tay sau lưng rồi đó, là cái tay không cục kịch rồi đó. Bây giờ theo hành động mà con truyền lệnh đó, ví dụ như chân trái con bước trước thì con bảo dở gót lên, chân trái dở gót lên thì con dở lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Đó là một bước đi của mấy cái lệnh của nó ở trong đó, mỗi lệnh là một hành động của nó vậy. Chân mặt bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, rồi tiếp tục chân trái. Mà đếm đúng 10 bước như vậy thì các con sẽ tác ý ngồi. Muốn ngồi thì các con đứng hai cái tay nó còn dày là sao các con ngồi được, phải không? Buông tay mặt thõng xuống, buông tay trái thõng xuống, từng hành động từng cái ra lệnh nó rồi mới làm xuống. Rồi bắt đầu các con bảo tay trái đưa lên, tay phải đưa lên, để cái thế mình ngồi xuống cho nó vững vàng thôi. Rồi bắt đầu bảo ra lệnh hai chân co ngồi xuống, thì hai cái chân mình co ngồi xuống, cái tay trái tay mặt nó đưa để nó làm cái thế vững để cho nó không té. Sau khi mà ngồi xuống rồi, ngồi chậm hổm xuống rồi, thì bảo cái tay trái đưa ra sau lưng chống, tay phải đưa ra sau lưng chống, hạ mông xuống, mình hạ mông mình xuống, không? Rồi bây giờ mới tác ý chân mặt duỗi ra, rồi chân trái co lại, rồi lần lượt téo lên, thì lần lượt những cái tác ý téo lên, hai chân téo lên ngồi chữ già đàng hoàng. Rồi hai cái tay chống này để cái tay mặt để vào, tay trái để vào, rồi tác ý hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, hít, bắt đầu hít vô, thở, mình cũng tác ý nó rồi mới thở, rồi hít, thở, đúng 5 hơi thở, rồi bắt đầu mới từ cái tay trái mới bung ra, tay mặt bung ra chống sau lưng, rồi hai chân này mới từ dở cái chân này ra, rồi dở chân kia ra, co lại, từng hành động tác ý co lại, rồi bắt đầu mới chống, mới ngồi dậy. Các con đi từng hành động, ngồi dậy rồi bắt đầu mới tiếp tục lại đi kinh hành, ta hai tay gói ra sau lưng, rồi mới chân trái dở bước. Nó trở lại cái chu kỳ cũ, tức là cái cổ xe thân hành niệm bắt đầu nó quay. Mà khi tập nó thường nó quay rồi, nó quay đều đặn lắm. Và do đó mấy con đã tập được cái pháp chánh niệm tỉnh giác, hay là thân hành niệm trong chánh niệm tỉnh giác. Cái pháp đó nó có 10 thần lực, tức là 10 công đức Như Lai. Nó sẽ thực hiện tứ thần túc. Cái pháp này mà tôi tập thì nó có đầy đủ 10 thần lực của nó. Nó thì nó ví dụ như bây giờ con tu trời mà nóng nực, trời nóng nực rất là nực, con ôm pháp đó là con nhiếp phục được trời nóng, không còn nóng, không còn nực nữa. Trời lạnh con mặc chiếc áo mỏng như thầy dẫn tác ý trên pháp đó, trời không còn lạnh nữa, nó nhiếp phục được trời kia, nó nhiếp phục được mũi mỏng trong cái chùa này, mũi rất nhiều, các con tu một hơi thì mũi đi mất, không có mũi gì nữa. Cái từ trường của các con trên cái pháp đó nó tỏa ra, nó làm cho những cái loài vật nó không có tác động vào con, nó không có cắn con, mũi nó cũng không có, mà những kiến, những con vật xung quanh con nó cũng không có nữa. mà có con tu đúng, chứ còn tu không đúng thì cái từ trường con nó phóng ra không có, không đủ. Cho nên nó phải có à, cái pháp đó nó hay vậy, nó nhiếp phục được, nó nhiếp phục được sự sợ hãi, nó làm cho những cái vật khác làm cho con sợ hãi, như trời xét, trời gầm hoặc là dâm mưa bão tố gì, nó nhiếp phục hết, nó làm cho con rất an ổn mà không có động địa đến con được. À, ví dụ như bây giờ đang cái cơn sóng thần đi, mà cái người ôn pháp thân hành niệm là sóng thần dừng lại đó, cái quy lực của nó như vậy đó mấy con thấy, bởi vì nó là tứ thần thần túc mà nó như thần mà, cái pháp đó nó mới thực hiện được. Bởi vì con thấy tác ý là cái lệnh đó rồi, nó trở thành cái lệnh của nó chứ không phải. Cho nên dục như ý túc đó, con muốn cái gì là nó làm theo nó. Con có nghe ông Châu Lợi Bằng Đạt không? Ông thực hiện tứ tứ niệm xứ nó thanh tịnh, nó sung mãn rồi. Ông bảo khi mà Đức Phật mọi người đều đi thọ trai, có một người mời mà. À, nhưng mà ông không có đi thọ trai, ông ở trong khu rừng có mình ẩn. Ông khi mà mọi người đi thọ trai, các tu sĩ đi thọ trai hết, còn mình ông mới, ông thử coi cái lực của mình coi có phải là dục như ý túc không, như cái ý muốn mình được. Ông bảo cái thân này là phải biến ra 1,000 thân mà ngồi khắp cái rừng này cho ta. Ông chỉ ra lệnh vậy thôi. Thì ra lệnh rồi thì dưới gốc cây nào cũng đầy ông Châu Lợi Hoàng Đặt, ngồi đầy hết. Tại sao ông có thần lực như vậy mấy con? À, cho nên trong lúc đó thì Đức Phật đang thọ trai ở nhà của người cư sĩ. Đức Phật biết ông Châu Lợi Bằng Đạt đã chứng đạo, mới nói với sai cái người chủ nhà đó, ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó, hãy gọi ông Châu Lợi Bằng Đạt về thọ trai. Đức Phật gọi, đã gọi ông về thọ trai. Thì Đức Phật biết ông ở đây, ông thị hiện thần thông cái kiểu này rồi. Thì cái ông mà cư sĩ ông chạy đến, ông đến thăm cái khu, ông đến cái khu rừng của Đức Phật, thì ông thấy đâu phải có mình ông Châu Lợi Bằng Đạt mà ngồi đây rừng hết. Ông không biết làm sao gọi ông nào, nhiều quá, 1,000 ông lận mà, chứ đâu phải ít. Ông chủ nhà đó, ông mới chạy về mới trình với Đức Phật. Nó còn đến khu rừng đâu có ông Châu Lợi Bằng Đạt, mà bây giờ 1,000 ông, bây giờ biết cái ông nào. À, Đức Phật nói bây giờ ông đến cái đầu cửa rừng đó, ông kêu như thế này: ông nào Châu Lợi Bằng Đạt, hãy dâng lệnh Phật đi thọ trai. Thì bao nhiêu ông Châu Lợi Bằng Đạt nó mất hết, chỉ còn con ông Ô Minh Bát mang cái túi bát đi ra, đó là ông Châu Lợi đi ra. Con thấy đó là dục như ý túc, thần túc mà, gọi là thần túc thông đó. Thì chỉ có cái tâm chúng ta hết tham lục si thôi thì nó có. Bây giờ nhờ cái thần túc, nhờ cái định thần túc này mà chúng ta nhập các định. Muốn nhập định nào thì chúng ta cũng ra lệnh, mà cái pháp như lý tắc ý hồi nãy thầy nói, dở gót lên dở chân lên là tập cái lệnh đó mấy con. Cái lệnh nó trở thành lệnh đó, các con hiểu chưa? Cho nên tại sao mà chúng ta tu tập lại là dở gót lên dở chân lên, đưa chân tới hạ chân xuống, hạ bảo đâu hành cái thân cũng phải làm theo đấy, các con hiểu chưa? Tại vì mình tập cái lệnh để cho nó trở thành cái lệnh tứ thần tốt, cho nên nó mới trời nắng nó nóng nực, nó nhiếp phục hết, không có nóng nực. Cái người tu không nóng nực mà ngoài kia người ta đổ mồ hôi gần chết, người ta nực quá, nóng quá, nhất là miền Trung. Thế mà cái người mà tu pháp đó thì không còn nóng nực gì hết, thời tiết nó nhiếp phục hết, nó thích nghi, cơ thể nó thích nghi, nó không còn nóng, nó mát rượi. Các con thấy không? Đó là cái di diệu của Phật pháp mà người ta không ngờ. Thầy biết tất cả những cái pháp đó là cái pháp di diệu, nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tham đắm cái đó đâu. Chúng ta không tham thành công đâu. Thành công có lợi ích gì? Biến là 1,000 ông Châu Lợi Bằng Đạt ngồi đừng chơi chứ có lợi ích gì đâu. Hơn là bây giờ cái thân thầy bệnh thầy đuổi nó đi, có lợi ích cho thầy chứ. Cái này mới là thành thông chứ. Thân bệnh mà đuổi đi không uống thuốc thì thành thông chứ gì. Các con hiểu chưa? Phải không các con ấy? Bây giờ thầy bây giờ già yếu rồi, thầy nói thôi chết, sống một chi cho cực. Nhưng mà bộ muốn chết dễ hả mấy con? Tỷ như bác đây, như cụ đây muốn chết dễ ha. Nhưng mà thầy dễ đó mấy con. Thầy bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, nhập vô tứ thiền cho thầy. Thì bắt đầu thanh tâm thầy nó vô đó đó. Nó vô đó là tại sao? Hơi thở nó ngưng mà cái thầy có một cái trạng thái an ổn, mà không có bị, không bị ngộp thở. Chớ mấy con thử đi, mấy con ngưng hơi thở, mấy con nín coi. Trời đất ơi, cái thân của con nó làm bừng bừng, cái lỗ tai con nó ve ve, nó làm con chịu không nổi đâu, bắt buộc mấy con phải thở ra. Trừ ra mấy con có nhảy xuống dưới sông thì tới nước nó tràn vô miệng, mấy con thở không được, mấy con ráng chịu chết chứ. Lúc đó giờ các con muốn sống lắm đó chứ đồng lại. Mấy người tự tử là cuốc mà họ sắp chết đó, họ bị uống nước đó. Trời đất ơi, họ muốn sống lắm mà bây giờ làm sao ai cứu họ? Con hiểu không? Cho nên người nào mà tự tử mà được cứu sống rồi, được đem nhà thương mà cứu sống ngoài đời, thì sau đó họ hết muốn tự tử. Họ sợ lắm mấy con. Nó ngộp, nó làm cơ thể họ sao khổ lắm. Cho nên họ sợ lắm, sau này họ hết dám tự tử. Cho nên vì vậy mà đối với Phật pháp nó có cái di diệu. Khi đó chúng ta ở trong cái trạng thái tứ thiền, Bởi vì chỉ có tứ thiền nó mới tỉnh chỉ được hơi thở mà thôi. Nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh mới nhập tứ thiền. Mà xả thả lạc, xả khổ tức là xả cảm thọ gì? Mà còn thở là còn cảm thọ, mà hơi thở mới hơi cảm thọ. Các con thấy cái thây ma nó hơi thở rồi nó có cảm thọ không? Các con lấy roi mà quất cái thây ma nó có rên không? Nhưng mà bây giờ con còn thở mà lấy roi quất con lăn lộn hết chứ đừng. Phải không các con đấy? Như vậy cái pháp của Phật nó hay lắm. Muốn làm chủ là phải có cái định. Cái định đó nó mới làm chủ được hơi thở. Cho nên thầy ra lệnh bảo tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền. Lúc bây giờ cái thân của thầy, cái tâm của thầy nó nghe theo, bắt đầu nó vào tứ thiền. Nó vào trong một cái trạng thái an lạc hơn là cái trạng thái của sơ thiền. Do định sanh diệt, cái nghĩ lạc của sơ thiền không bằng cái lạc của tứ thiền. Mà cái lạc của tứ thiền nó tuyệt vời, nó là ở trong cái trạng thái của tứ thiền thiên mà. Nó đâu có tưởng tứ thiền thiên là cái thiền, cái cõi trời thứ tư, cái trạng thái thứ tư, con hiểu. Mà trong kinh sách của Phật nói là cõi trời, nhưng mà cõi trời đó là nói cái trạng thái, còn ngoại đạo không hiểu, nó tưởng là có cái cõi trời đó, cho nên nó cái hiểu sai. Nhưng mà đây là cái trạng thái của một người tỉnh chỉ hơi thở. Sau đó ở trong cái trạng thái của tứ thiền thiên rồi, thầy mới vào niết bàn. Thầy bảo xả bỏ cái trạng thái ở trong đó, cái lĩnh của thầy truyền mà xả bỏ cái trạng thái tứ thiền thiên, vào niết bàn, thì ngay đó thân thầy chết và thầy, tâm thầy vào niết bàn, vào trạng thái bất động. Khỏe không mấy con? Quá sung sướng gì. Đây là cái làm chủ sự thật. Con nghe gia đình ông Bàn Quẩn chưa? Ông Bàn Quẩn, cô Linh Chiếu gạt ông Bàn Quẩn như vậy. Chà, ra xem coi. Mặt trời nó ăn, đã ăn mặt trăng. Nghĩa là bây giờ mặt trời nó đang đứng bóng, mà bây giờ cái mặt trăng đó, nó hiện ra. Hai cái ông chạy ra ông xem. Thôi ông cho ông Bàn Quẩn mà bị đứa con gái mình lừa đảo vậy thì tu như thế nào mấy con? Đó là cái sai của thiền tông, huyền thoại một cách rất là sai lạc. Một cái là bị đứa con gái mình, và đồng thời cô Linh Chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông nhập định rồi chết, phải không? Các con chết một cách tự lạc. Nhưng mà pháp nào cô chết đây? Không có. Mấy ông huyền thoại, mấy ông nói chứ mấy ông cô chưa biết pháp đâu. Còn ông Phật, ông nhập tứ thiền, ông mới xả bỏ báo thân. Chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở. Trong Phật pháp chúng ta thấy có một pháp này tịnh chỉ hơi thở, còn không có pháp thiền nào tịnh chỉ hơi thở. Bây giờ quý vị mà tu thiền đông độ, quý vị làm sao quý vị biết cách thức nhập định đâu? Tịnh chỉ hơi thở có ai dạy mấy người biết cách thức nào mà tịnh chỉ hơi thở không? Tại sao mấy người nói thu thần nhập diệt? Mấy người làm sao mấy người thu được cái hơi thở? Thần có nhiều cái, thần thức, phải không? Thần khí là hơi thở, phải không? Thần hồn. Vậy thì ba cái thằng này mấy người thu cái thằng nào? Nếu mấy người thu thần thức, tức là Phật tánh, thì mấy người làm gì mấy người thu nó nè? Rồi nói thần hồn, cái hồn mấy người có đâu mấy người thu nè. Rồi mấy con người thần khí, cách thức thu thần khí mấy người thu sao? Mấy người nói gì? Không có, làm sao mấy người thu hơi thở mấy người được? Nhưng mà tu tịnh chỉ hơi thở là tu thu thần khí đó, có phải đúng không mấy con? Mà đạo Phật đã xác định được cái tứ thiền rồi, nó là tịnh chỉ hơi thở. Cho nên chúng ta tu tập để mà chúng ta nhập được cái tứ thiền là chúng ta đã làm chủ được sự chết của chúng ta rồi. Muốn chết là tự tại rồi. Cho nên mấy người nói như cho gia đình ông Bàn Quẩn nói chứ mấy người có thực hiện được cái pháp không? Nói mấy người nói, tôi nói, thầy nói bây giờ thầy nói như thế nào cũng được, thầy nói thầy chết như thế nào cũng được. Nhưng mà cái đó là quyền thoại, nhưng mà nói phải có pháp, phải có sự thực. Chứ mấy người đừng có nói cái chuyện thường thường. Bây giờ có một vị hòa thượng nó chết, họ cũng nói thu thần chết, thu thần nhập diệt. Họ nói trong báo chí đăng ở cái về cái cáo phó tang khó gì đó, cái vị hòa thượng đó chết thu thần nhập diệt. Sự thật ông chết lăn chết lộn ở trên bệnh chứ ở đâu thu thần, có phải không? Tới gần ông nghẹt thở độn chặn, ông thở không được nữa ông mới chết. Mà nói là thu thần, thu cái gì mà ông lăn lộn ở trên giường bệnh, mà rõ ràng ông bệnh ông chết, chứ không phải ông đương mạnh ông chết. Thì tôi cũng không nói. Mà ông biết pháp nào đâu. Bây giờ các vị hòa thượng, các ông đều là những bậc gọi là lãnh đạo giáo hội, những bậc cao tăng đó. Mấy ông biết cái chỗ nào đâu mà mấy ông gọi là mấy ông thu thần? Mấy ông chưa nhập được tứ thiền mới làm sao thu thần khí? Còn cái thần hồn của mấy ông có sao mấy ông thu? Còn cái thần thức, mấy ông biết cái thần thức là cái gì không? Chưa ông nào biết hết mà làm sao mấy ông gọi, mấy ông nói cái chuyện đó, mấy ông nói mơ hồ. Ông chưa chắc biết ở trong thân này cái gì mà thành thức. Đức Phật nói thân ngũ quẩn này không còn cái gì ngoại diệt hết, không còn cái vật gì trong đó, làm sao mấy ông thu cái gì? Chỉ thân tứ đại của chúng ta nó còn có cái hơi thở thì chúng ta chỉ có thu hơi thở. Chúng ta là dừng cái hơi thở là chúng ta làm chủ sự sống chết của thân chúng ta thôi chứ có cái gì nữa. Đó, thì thầy nói như vậy để mấy con lấy cái trí, mấy con suy nghĩ cái đúng cái sai. Họ muốn vậy thì chúng ta phải tu tập, đó là những cái pháp từ cái chánh niệm tỉnh giác. Mấy con thấy thầy dạy bốn giai đoạn tu về đi tinh kinh hành rồi chứ gì, sao con thấy rõ chứ đâu phải là nói đi kinh hành là mấy người cứ đi thôi. Trời đất ơi, đi có nhiêu vậy là mấy người tới đâu? Nó bốn giai đoạn tỉnh thức thì nó phải có bốn giai đoạn đi kinh hành. Thì thầy đã hồi đó thầy đã nói tỉnh thức thứ nhất là thầy sẽ biết được ngày giờ chết của thầy. Như mấy người mà tu tịnh độ nói biết ngày giờ chứ gì, có hay ho gì chuyện đó. Mấy ông niệm Phật, mấy ông tỉnh thức có chút đó thôi chứ gì. Rõ ràng là như tôi đi kinh hành, tôi biết tôi bước đi kinh hành thôi chứ có gì đâu. Tôi mới tỉnh thức như thứ nhất, tôi biết ngày giờ chết rồi. Nhưng mà khi mà tôi vào bụng mẹ thì tôi không biết nữa. Tôi chết rồi tôi mất luôn, tôi không biết tôi như thế nào nữa. Thì đó là tôi tỉnh thức của thứ nhất. Mà bây giờ tôi vào bụng mẹ tôi biết, tức là tỉnh thức thứ hai. Và tôi ở trong bụng mẹ, tôi còn biết tôi ở trong bụng mẹ, tức là tỉnh thức thứ ba. Và khi mà bà mẹ sanh tôi ra, tôi còn biết được sanh tôi ra thì tôi còn nhớ được đời tôi kiếp trước tôi thế này thế nọ, ông nào ở làng nào xã nào, có vợ có con mấy đứa như thế nào tôi biết hết. Hoặc là tôi là tu sĩ ở chùa nào, ở mấy chùa tôi biết rõ hết. Là như vậy là ông tỉnh thức thứ tư. Tỉnh thức đó có tỉnh thức như vậy thôi chứ có cái gì đâu, lợi ích gì đâu. Tỉnh thức để biết chơi thì thôi chứ còn lợi ích gì. Mà mấy con thấy cũng hay chứ. Cho nên có nghe nói những vị thần đồng mà nói những ông lạc ma mà sanh ra rồi ổng biết ổng hồi đó ổng lạc ma thứ mấy rồi ổng chết đi, giờ ổng sanh ra bên nước này bên đó kia. Mấy con nói hay, mới có tỉnh thức à. Mà giỏi gì mới có tỉnh thức, mà giỏi gì. Nhiều khi thầy đọc lại cái câu chuyện của ông lạc ma có nhiều cái giải lắm. Thầy vừa đọc cái cuốn sách gì nữa của ai nói về ông lạc ma. Vì nếu mà mình không nói mình là tiền kiếp trước thì nhà nước sẽ bắt mình đi làm thư ký cho nhà vua của bên bên đất nước Tây Tạng. Cho nên ông này ông ở trong chùa mới bài như thế này nè, nói ông á bây giờ là ông lạc ma cái đời nào đó, cái tên tuổi đó ông là người đó như vậy vậy đó, thì ông sẽ là lạc ma như vậy. Thật sự ra sao là họ bài cái nói láo này, một đạo Phật mà nói láo vậy sao? Một ông lạc ma sắp sửa là ông lạc ma hướng dẫn sau này ông này trở thành ông lạc ma thật sự, mà trước đó ông lại có những cái điều kiện nói láo nó như vậy. Thì các con thấy, các con có tin tất cả những ông lạc ma mà tất cả mọi cái họ quyền thoại tất cả mọi cái chứ chưa hẳn, làm sao mà tu tập được tới cái sức tỉnh thức thứ tư này? Mấy ông có biết không, tỉnh thức thứ tư này là pháp thân hành niệm mà thầy dạy mấy con hồi nãy, tác ý từng hành động như vậy thì nó có đủ tứ thần túc của người ta, ta có đủ thần thông tam minh người ta rồi, làm gì mà mấy ông lạc ma này có. Mấy ông chỉ ảo thôi chứ mấy ông đừng có gạt, bởi vì cái lực của người ta biết cái sức tỉnh thức tới đó người ta biết. Mà nó có tứ thần túc rồi thì tức là người ta có thực hiện tam minh rồi đó mà. Bởi vì tuệ như ý túc đó là tam minh rồi. Các con hiểu chưa? Cho nên đâu có phải đó là cái kết quả cuối cùng của định tuệ của người ta. Thì thầy dạy mấy con một loạt bốn pháp tỉnh thức gì. Mấy con nãy giờ nghe thầy dạy tỉnh thức chưa? Nhưng mà tới tỉnh thức cuối cùng đó là tứ thần túc rồi mấy con. Đó là sanh ra mà biết mình là con ai, nhà ai, ở đâu đều là tam minh đủ rồi. Thì tam minh là mấy con biết, bây giờ thầy nhiều đời nhiều kiếp quá khứ thầy biết được mà, tức là túc mạng minh mà. Các con hiểu, thiên nhãn minh là thầy ngồi đây mà thầy nhìn cả ở thế giới thầy biết, mà cả vũ trụ thầy biết mà, đó là thiên nhãn minh mà. Cái không gian này nó đâu có trải dài đối với thầy được mấy con. Còn cái thời gian mà quá khứ vị lai nó đâu giấu thầy được. Nhưng mà thầy sống như thế nào, thầy sống ở bất động tâm con, ở trạng thái thanh tạng an lạc, cho nên không có gì mà làm cho thầy động tâm. Mà chính không động tâm thầy mới duy trì được sự sống của thầy, mà làm công việc ích lợi cho mấy con. Các con hiểu không? Mà không có muốn cái gì, không có lợi ích cho mấy con thì thầy muốn đi hồi nào thầy đi. Không ai mà xin thầy được, mà cũng không ai mà làm thầy gì được hết. Bởi vì cái túc mạng minh nó đã sẵn sàng trong một người tu, nó đủ cái lực, nó biết được quá khứ vị lai, nó biết được cái không gian vũ trụ, nó biết sự kiện xảy ra ngày mai ngày mốt như thế nào, nó đủ. Nhưng mà cái này nó không phải lợi ích, nó lợi ích cho một cái người làm đạo để biết sự kiện xảy ra phải làm cho đúng thời cho cái người làm đạo. Chứ cái người tu có lợi ích gì? Người tu của mấy con là chỉ làm chủ sanh già bệnh chết là hạnh phúc rồi, đủ rồi. Các con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ các con tu tập bốn cái pháp đi kinh hành, nhớ chưa? Bây giờ 19 cái đề mục của hơi thở tu 19 cái pháp chứ không phải một pháp. Do nên vì vậy đầu tiên thì hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít ra. Cho nên mấy con về, mấy con nhớ tập về hơi thở. Nhưng tập hơi thở chỉ trong vòng một phút, chứ mấy con không được tập nhiều. Bởi vì hơi thở là thân hành nội. Nó, khi mà nó bị rối loạn, nó bị tức ngực, nó bị thở nghẹt, hoặc là nó bị căng mạch, thì tất cả nội tạng của mấy con sẽ bị dễ rối loạn. Bởi vì nó thân hành nội. Các con thở bình thường thì trong cái cơ quan của nội tạng của con, tim gan phèo phổi tuần hoàn đều làm việc bình thường. Mà nếu các con thở dài thì nó làm việc khác mấy con. Các con thở ngắn nó làm việc khác mấy con. Các con thở lúc dài lúc ngắn nó làm việc khác mấy con. Nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mấy con, già mấy con sẽ bị bệnh nội thương. Cho nên các con chỉ tập ít mà thôi. Rồi có điều gì nó có sự mà rối loạn của hô hấp thì mấy con báo cho thầy biết để thầy hướng dẫn. Bởi vì hơi thở không phải dễ, mà hơi thở rất lợi ích rất lớn. Có bệnh dùng hơi thở đẩy lui cũng được, tâm mình có phiền não đẩy lui cũng được, phá tâm phá buồn ngủ của mình nó cũng được. Bởi vì nó là cái pháp để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp. Nhưng nó rất khó, là tại vì nó thân thành nội. Bởi vì nó nội, nó phải có cái lực nội của nó mấy con. Mà luyện tập sai là nó sẽ nguy hiểm đến sinh mạng của mấy con, nó thành bệnh của mấy con. Cho nên giờ thở thì thôi mấy con đừng tu, tốt hơn. Nhưng mà mấy con có tu thì tu chừng một phút thôi, đừng tu nhiều. Nhíp nhiều là nó bị rối loạn. Bây giờ mấy con sẽ tu tập hơi thở kiểu này, tức là tu thân hành quán. Thầy sẽ dạy cho cái pháp này cuối cùng để cho mấy con về tập rất dễ, và đẩy lui bệnh cũng được dễ. Mấy con lớn tuổi rồi, khi bị mệt này kia thì mấy con không thể dùng hơi thở được nữa. Thì mấy con dùng cánh tay đưa ra, tức là hơi thở ra, đưa vô tức là cánh tay. Đưa ra tôi biết tôi đưa ra, không? Đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, không? An tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, không? Khi mà các con bị bệnh, thọ là vô thường, cái đầu các con nhức, các con bảo thọ là vô thường, cái đầu nhức phải đi đi, không được ở đây. Thì các con mới nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, thì các con dùng cái tưởng các con thấy như cái đầu bệnh theo cánh tay đi ra. Nhưng mà an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô thì con đừng tưởng gì hết, đưa tay vô theo sự an tịnh của thân con. Đưa tay ra thì con dùng cái tưởng của con nghĩ cái bệnh theo cánh tay con mình đi ra. Và như vậy chỉ trong vòng 5 phút 10 phút là cái bệnh nhức đầu hoặc cái bệnh nào trong thân con nó sẽ giảm đi. Còn khi nào mà nó bị đau quá, tâm con dao động thì con niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật chứng minh cho con. Con sẽ quyết định, con sẽ bền chí tin theo Phật và kêu gọi tên thầy. Thầy ơi cứu con đang gặp cái bệnh khó khăn, nó đau nhức con quá, con chịu không muốn nổi nữa. Thì lúc bây giờ con kêu tên Phật, con gọi Phật, con kêu tên thầy. Rồi các con nhất định đã có Phật, đã có thầy hỗ trợ, nhất định không sợ cái bệnh này. Ngồi thẳng lưng lên, mình tác ý như vậy để cho mình ngồi thẳng lưng lên. Rồi bắt đầu các con đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi các con tác ý, các con thấy như cái bệnh mình theo cánh tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, các con đưa vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, tay này rồi tay này rồi tay này. Các con làm chậm hơn 2-3 giờ, 5-10 giờ, hoặc là 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì cái bệnh các con hết xả ra đi, nghỉ không còn đau nữa. Đó là cái để đối trị bệnh. Tâm các con có phiền não có gì, các con cũng sử dụng cái cánh tay đưa ra đưa vô. Các con muốn ngồi biết già hẳn rồi, đưa ra đưa vô, nó sẽ cứu các con khỏi những cái đau khổ của thân và của tâm. Các con nhớ chưa, đây là cái pháp hơi thở, mà những cái đề mục của hơi thở mà thầy chuyển nó qua thành cái thân hành hoại cho mấy con. Đưa ra thì đó là hơi thở ra, mà đưa vào thì hơi thở vào. Các con hiểu chưa? Mình thay đổi cái thân hành hoại thành cái thân hành nội. Vì thân hành nội mấy con không được gần thầy thì đừng nên tu. Vì gần thầy, thầy có cái sự gì sai, thầy chỉnh lại cái hơi thở các con, nó sẽ theo đúng cái đặc tướng mà mấy con tu không có lạc lành nữa. Chứ còn không khéo nó sẽ rối loạn hơi thở thì nó nguy hiểm cho mấy con. Khi ở xa mà thầy đâu ở trong Tây Ninh thì tới chừng mà thầy hay được thì mấy con ở ngoài này đã tiêu tùng rồi, còn thành bệnh mất. Cho nên các con khoan tu hơi thở. Khi nào có dịp được gần thầy trong một tuần lễ, một tháng, hai tháng, thầy sẽ dạy cho mấy con gì hơi thở. Còn không được gần thầy thì mấy con cứ dùng cánh tay mà thôi. Các con hiểu, cánh tay mấy con đưa ra đưa vô nó mỏi tay mấy con, chứ nó không có đau cái phổi hoặc là đau cái hô hấp của mấy con, đau tim, đau gan gì này nó không có đau đâu. Bởi vì ở trong này, ở ngoài này nó không sao trong này. Còn cái hơi thở các con thở chứ nó vận dụng ở trong á, nó làm cho tim gan phèo phổi con nó theo cái hơi thở con dài ngắn hoặc là rối loạn, nó cũng sẽ bị rối loạn đó. Nhớ chưa? Không nghe chưa? Đó là những pháp thầy dạy, mấy con nhớ về tập nha. Cái gì mà thầy dạy thì mấy con tu tập sẽ nó sẽ được những kết quả tốt cho mấy con. Nhớ sống thì xả tâm luôn luôn, lúc nào mọi cái đều thấy nhân quả cho thầy thì mấy con sẽ được xả tâm tốt. tâm mấy con được ăn rồi, bây giờ xong rồi mấy con gì để tập? Chỉ còn có mấy con tập thôi, còn thầy đã dạy rồi đó, được đó thì mấy con sẽ không phụ lòng thầy, mà không được đó thì mấy con phải hỏi lại thầy, thầy sẽ cố gắng thầy dạy cho mấy con sẽ kết quả, đem lại cái đời sống của mấy con thanh tản an lạc vô sự, mấy con sẽ được hoàn toàn giải thoát, không còn sợ bệnh đau, không còn sợ một cái ác pháp làm cho các con phiền não. Trước cảnh nghèo đó mấy con không dám, không sợ. Trước cảnh giàu sao mấy con không có lo ăn cướp trộm gì hết, mấy con không sợ gì. Đó là cái pháp của Phật để giúp cho mấy con đem lại cái đời sống giải thoát bình an cho mấy con suốt trong cái từ lúc mà gặp thầy cho đến khi mấy con chết. Con nhớ kỹ, hành đúng kỹ thì như vậy mấy con phụ lòng thầy. Thầy thương mấy con, thầy chỉ ban cho mấy con như vậy thôi. Còn các cụ già, thầy sẽ gửi những bức tâm thư. Bức tâm thư tức là tâm sự với mấy con để giúp mấy con, tuổi mấy con còn không bao lâu nữa rồi, còn ngắn lắm mấy con. Mấy con cứ nghĩ bây giờ mấy con còn thấy sống chứ 3-4 năm, 10 năm nữa là cao lắm, mấy con cũng ra người chia cổ rồi mấy con. Thầy biết mấy con không còn lâu nữa. Cái tuổi trẻ như mấy con thì nó còn dài, nhưng mà không có nghĩa là nó vô thường, nó không đến. Nhưng mà tuổi già nó đã hiện tượng tóc bạc, mặt nhăn, sự yếu đuối nó hiện ra rõ rồi. Nó báo cho chúng ta biết không còn lâu nữa. Đó là cái hiện tượng của mấy con lớn tuổi. Vậy mà mấy con ngay từ bây giờ thấy tất cả những công việc gì đó mấy con giao cho con cháu nó làm đi, đừng có làm phụ nó rồi mấy con cũng chết rồi, mấy con không phụ nó được đâu. Thường thường già như thế này nó thấy còn khỏe, nó coi mẹ coi giùm con, giùm con rồi nó coi nó để cho bà già coi giùm con, nó tính chừng bà chết rồi thì bà cũng tiêu ma luôn. Tốt hơn á, thôi bây giờ tao già tao còn có chút ít ngày tháng thôi, để cho tao tu đi, còn tụi bay ráng mà chăm sóc mấy đứa nhỏ chứ bay để tao coi nó thì chắc chắn là tao cuộc đời tao chắc hết, không? Cho nên vì vậy mấy con giao lại con cái đi, tao vừa coi chừng nhà được, nhưng mà tụi bay đi cứ làm để tao nhà yên tĩnh, tao ngồi để tao tu. Tao coi chừng nhà ăn trộm cướp vô thì tao la được, chứ nhưng mà bắt tao coi mấy đứa nhỏ này chắc là tao chết. Lát rồi nó đòi ăn, lát nó đòi uống, lát nó đòi dẫn đi chơi rồi hoặc này kia nó khóc, tao dỗ nó chắc là tao không yên tâm. Không? Các con nhớ vậy đi, thì mấy con sẽ theo thầy, mấy con sẽ tu được, mấy con sẽ ăn tu được. À, đến đây thầy xin chấm dứt nhé. Mới gặp đây.
Dạ.
Lần trước cũng không gặp đúng không?
Dạ.
Lần trước thầy về Ninh Sơn.
Thầy
mới về rồi. À, kỳ này á thì gặp, không có ra, không có duyên mà, có duyên rồi sớm muộn rồi phải gặp. Cho nên vì vậy đó, thầy thấy cô rất có duyên, cho nên vì vậy thầy mong rằng thầy sẽ độ cô, nghĩa là chấm dứt được tất cả.
Nhà
mà.
Giờ tìm về mà không có đi tìm.
Bởi vì tìm thầy khó lắm mấy con. Dạ. Có đủ duyên là thầy mới đến chứ không đủ duyên là khó tìm thầy lắm.
Dạ.
Như vậy là mấy con ráng tập mấy con. Với chiếc áo của tu sĩ mấy con ráng, thầy sẽ soạn thảo cái bộ giới, sau này thầy dạy những quan niệm tế hạnh mấy con. Từ cái ăn tỉnh giác ở trong tỉnh thức ở trong từng cái ăn như hồi nãy thầy đã nói. Các con từ cái chỗ mà mấy con gấp món ăn mấy con bỏ trong cái bát. Rồi mấy con xúc cơm với những cái món ăn đó, mấy con bỏ trong miệng, đều là phải tỉnh thức từng hành động hết đó mấy. Chứ không phải ngộ ăn mà để ngộ ăn nó đâu, không phải đâu. Tu sĩ là phải tỉnh thức trong cái ăn, cái quay nghi tế hạnh nó phải có.
Đây là con số sách gói cho cái huynh mà ở nước ngoài. Còn những người mà ở đây thì ai muốn có sách thì ghi cái địa chỉ để sao có riêng cái huynh mà ở nước ngoài.
Chú Vàng nó nói như thế này, tức là Thanh Trí muốn nói như thế này, nói mấy con ở trong này thì nó còn có cái dịp mà chú sẽ gửi cái sách cho mấy con, còn chú kia nữa thì chú sẽ có dịp chú về ngoại quốc rồi, rồi không còn, cho nên tập trung gom cái này lại, còn lại chút ít thì gửi cho con. Ở đây thì chắc con cũng tạm đủ, chứ chưa phải đủ đâu.
Chưa đâu.
Sách thầy nhiều lắm.
Huynh có một cái địa chỉ ở bên Mỹ thì dạ. Có một số huynh đệ nhóm mình đó thì gọi ở bên đó in á, ở bên USA in thì gọi tới địa chỉ cho huynh. Mà mình phải cho biết cái địa chỉ cho con rồi con lấy
đồ. Rồi, thì có cái địa chỉ đó mình sẽ gửi qua bên bên Mỹ á, cho mấy người bên đó họ in kinh sách thầy vậy, họ gửi ra ngoài quốc dễ lắm. Còn mình ở đây thì khó thôi, chứ mà không phải dễ. Rồi thầy sẽ gửi cho con bức thư, bức tâm thư thầy sẽ giúp con. Giờ mấy con lớn tuổi rồi thầy sẽ gửi hết cho con. Thầy sẽ cho cô tô một cái số những bức tâm thư này thầy gửi đến cho mấy con. Không, thôi bây giờ nghỉ con. Rồi mấy con về nhớ không, nhớ tập không? Thầy ngồi lại là dạy cho mấy con đó. Mấy con phải tập nha.
Mô Phật là thầy. Chính muốn thầy thầy ký cái chiến những lời Phật dạy tập 3. Xong rồi thầy tiếp con. Dạ thầy tiếp tục.
Con cái tập 4 con không?
Dạ tập 4 để con đi.
Con nhà là thầy.